chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị qua chương trình Gia Đình hôm nay. Cầu xin Chúa từ ái luôn ở cùng, dẫn dắt quý vị và gia đình trong chương trình tốt lành của Ngài. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục chia sẻ với quý vị về 5 ngôn ngữ yêu thương của trẻ em, theo quyển sách của tác giả Gary Chapman và Ross Campbell. Theo tác giả cho biết, ngôn ngữ yêu thương của con em chúng ta gồm có truyền cảm qua xúc giác, thứ hai là lời xây dựng khích lệ, thứ ba là thì giờ chất lượng, thứ tư là quà tặng, và ngôn ngữ yêu thương thứ năm của trẻ em là sự chăm sóc, phục vụ của cha mẹ. Trẻ em cần cả 5 ngôn ngữ yêu thương này, nhưng mỗi em có một ngôn ngữ chính khác nhau. Trong bài trước, chúng tôi nói về ngôn ngữ yêu thương qua hành động phục vụ. Con cái cần sự phục vụ chăm sóc của cha mẹ để cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Nhưng các em cũng cần được cha mẹ dạy để biết phục vụ người khác. Con chúng ta cần biết phục vụ những người kém may mắn trong xã hội, phục vụ với lòng hy sinh, không trông mong được đền ơn hay ban thưởng. Tiến sĩ Chapman chia sẻ rằng một trong những điều cha mẹ làm sẽ ảnh hưởng đến lòng yêu thích phục vụ nơi con cái, đó là tiếp đãi khách trong nhà. Khi chúng ta mở cửa nhà để đón tiếp khách, như đón tiếp người trong hội thánh, đón tiếp bạn học của con hay các thanh thiếu niên trong hội thánh, v.v., các con chúng ta sẽ học biết chia sẻ, tiếp đãi bạn bè và người thân trong gia đình. Ngày nay, nhiều người vì muốn thuận tiện thường đãi khách ở nhà hàng hơn là mời về nhà. Làm như thế cũng được, nhưng không khí ấm cúng trong nhà khiến cho khách được mời cảm thấy gần gũi và dễ chia sẻ tâm tình với nhau hơn. Chúng ta cần đặt mục tiêu tập cho con cái vui vẻ, thoải mái khi tiếp đãi khách. Các em không tự nhiên học biết được điều này, nhưng khi thấy cha mẹ tiếp khách một cách vui vẻ, thân thiện, con cái sẽ bắt chước, và lớn lên các em cũng có lòng hiếu khách như vậy. Qua sự tiếp đãi khách, chúng ta dạy con rằng không chỉ mong được người khác phục vụ, nhưng cũng sẵn sàng vui vẻ phục vụ người khác nữa. Chúng ta cũng dạy con phục vụ bằng cách giao cho con những trách nhiệm nho nhỏ khi có khách đến nhà, để các em có cơ hội giúp cha mẹ tiếp khách. Khi ngôn ngữ yêu thương chính của con chúng ta là hành động phục vụ, những phục vụ biểu lộ tình thương thật sẽ truyền đạt tình thương cách mạnh mẽ đến cảm xúc và tấm lòng của các em. Nếu hành động phục vụ là ngôn ngữ yêu thương chính của con, khi được cha mẹ chăm sóc, phục vụ, các em cũng rất bén nhạy. Các em sẽ thấy là cha mẹ thương đứa này hay thương đứa kia. Đối với những em có ngôn ngữ yêu thương chính là hành động phục vụ, khi các em nhờ cha mẹ giúp cho việc gì, chẳng hạn như nhờ cha mẹ sửa chiếc xe đạp hay may lại cái áo cho búp bê, các em không chỉ muốn cha mẹ giúp cho mình những việc đó, nhưng cũng mong cha mẹ bày tỏ tình thương đối với các em. Nếu cha mẹ bén nhạy, nhìn thấy nhu cầu sâu kín trong lòng con và giúp con ngay, giúp với nhiệt tình và lòng thương yêu, thì bể chứa tình cảm của các em sẽ được đổ đầy nhanh chóng. Trái lại, khi cha mẹ vì một lý do nào đó không giúp con điều con yêu cầu, hoặc là giúp với thái độ bực bội, vừa giúp vừa la mắng, thì dù cha mẹ làm cho các em điều các em cần, các em sẽ cảm thấy buồn và nản lòng. Khi ngôn ngữ yêu thương chính của con là hành động phục vụ, không có nghĩa là mỗi khi con cần điều gì là cha mẹ phải chạy đến giúp ngay. Nhưng chỉ có nghĩa là chúng ta bén nhạy trước những yêu cầu của con. Bén nhạy để biết rằng sự chăm sóc phục vụ chúng ta dành cho con sẽ đổ đầy vào bể tình cảm của con, hay sẽ làm cho bể đó vơi bớt đi. Vì thế, mỗi lần con cái cần giúp điều gì, cha mẹ cần đáp ứng một cách tế nhị và yêu thương. Bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe những lời các em nhỏ chia sẻ như sau. Một em gái 7 tuổi bị đau ốm suốt 3 năm liền, nói: "Con biết mẹ con thương con, vì khi con cần có người giúp làm bài, mẹ con giúp liền. Khi con phải đi bác sĩ, mẹ con xin nghỉ làm để đưa con đi. Khi con bị đau và yếu nhiều, mẹ nấu món súp mà con ưa thích." Một em trai 12 tuổi sống với mẹ và em vì cha đã bỏ đi từ lâu. Em này nói: "Con biết mẹ con thương con vì mẹ kết lại cái nút áo cho con. Mỗi tối mẹ giúp con làm bài. Mẹ đi làm cực nhọc để anh em con có đầy đủ thức ăn, quần áo. Con nghĩ có lẽ ba cũng thương, nhưng ba chẳng làm gì hết." Một em gái khác 14 tuổi nói như sau: "Con biết ba mẹ con thương con vì ba mẹ làm nhiều điều cho con. Mẹ may áo cho con, có khi mẹ cũng may cho bạn con nữa. Ba con thì luôn luôn giúp con làm bài, nhất là làm toán. Cái gì ba con cũng biết, ba con thật là giỏi." Thưa quý vị, đối với những em chúng tôi vừa nói đến, sự chăm sóc của cha mẹ là biểu lộ tình yêu cha mẹ dành cho các em. Cha mẹ những em này cũng học biết rằng phục vụ là yêu thương. Vì vậy, chúng ta hãy phục vụ con và người chung quanh. Các con và người chung quanh sẽ biết rằng chúng ta thật sự yêu thương. Nhưng làm sao để chúng ta biết được ngôn ngữ yêu thương chính của con mình là gì? Tác giả sách này viết: "Chúng tôi đã trình bày chi tiết với quý vị về 5 ngôn ngữ yêu thương của trẻ thơ, và quý vị cũng đã thấy những ngôn ngữ yêu thương đó ảnh hưởng đến các em như thế nào. Nhưng có lẽ quý vị hỏi, ngôn ngữ yêu thương chính của con tôi là gì? Tôi vẫn chưa biết được. Tìm hiểu để biết ngôn ngữ yêu thương chính của con là điều mất nhiều thời giờ. Nhưng nếu để ý quan sát con, chúng ta sẽ nhìn thấy những dấu hiệu con biểu lộ ra, và nhờ đó có thể nhận ra được. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khám phá ngôn ngữ yêu thương chính của con quý vị. Nhưng trước khi nhận ra những dấu hiệu nơi con, chúng ta cần hiểu rõ tại sao biết ngôn ngữ yêu thương của con là điều cần thiết, dù là mất thì giờ. Chúng ta đã biết khi cha mẹ bày tỏ tình thương với con bằng ngôn ngữ yêu thương chính của con sẽ cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Và khi con cái biết mình được yêu thương, bể chứa tình cảm của các em được đổ đầy, các em sẵn sàng vâng theo lời khuyên dạy của cha mẹ trong mọi lĩnh vực của đời sống. Vâng lời mà không phiền giận gì cả. Nhưng một lý do quan trọng khác khiến chúng ta cần tìm biết ngôn ngữ yêu thương chính của con và cũng cần sử dụng 4 ngôn ngữ yêu thương kia. Đó là khi chúng ta dùng cả 5 ngôn ngữ yêu thương đối với con, đồng thời cũng chú trọng đặc biệt đến ngôn ngữ chính của con, là chúng ta chỉ cho con thấy cách mà con phải yêu thương người khác, và cho con thấy con cũng cần phải sử dụng ngôn ngữ yêu thương của người khác nữa. Khi chúng ta sử dụng cả 5 ngôn ngữ yêu thương với con, điều gì sẽ xảy ra? Đó chính là chúng ta dạy cho con biết bày tỏ tình thương với người khác qua cả năm ngôn ngữ yêu thương. Qua đó, chúng ta giúp con càng lớn càng bén nhạy trước nhu cầu của người chung quanh. Cũng như cha mẹ, con chúng ta cần biết ban phát tình thương và chăm sóc người khác trong cả năm ngôn ngữ. Khả năng này sẽ giúp các em trở nên người quân bình, dễ dàng thích ứng và thành công trong xã hội. Khi có đời sống quân bình, các em có thể sử dụng ngôn ngữ yêu thương để đáp ứng nhu cầu cho chính mình và cũng có thể giúp đỡ người khác. Tất cả trẻ con đều ích kỷ. Các em thường không thấy tầm quan trọng của việc trao đổi hay làm quen với người chung quanh qua những phương cách mà các em không quen hay không thoải mái. Ví dụ, em này không muốn chia sẻ với ai điều gì cả và vì vậy không muốn tặng quà cho ai. Em khác thì thích ở một mình và vì vậy không hiểu được nhu cầu của người thích ở gần người khác. Các em khác thì chỉ thích hành động hay việc làm nên không biết trao đổi với người khác bằng lời nói. Những em nhỏ im lặng, ít nói thường giống như vậy. Giúp những em như thế biết bày tỏ chính mình qua lời nói để các em hoạt bát hơn, tự tin hơn là điều quan trọng trong cách cha mẹ bày tỏ tình thương với các em. Nhờ đó, các em sẽ biết tầm quan trọng của những lời nói xây dựng, khích lệ. Thưa quý vị, khi cha mẹ tập sử dụng ngôn ngữ yêu thương của con, dù ngôn ngữ đó không giống ngôn ngữ yêu thương của cha mẹ, là chúng ta dạy con cách sống vị tha, không vị kỷ. Đó chính là cách phục vụ người khác. Làm như thế, chúng ta hướng dẫn con trong chỗ rất quan trọng để trở thành người lớn, biết chia sẻ, biết chăm sóc, phục vụ người khác. Chúng ta hãy tưởng tượng, nếu tất cả con em chúng ta đều được dạy dỗ và biết sử dụng ngôn ngữ yêu thương thứ năm là hành động phục vụ, thì những cơ quan hay những tổ chức trong cộng đồng thường phải đi kêu gọi, năn nỉ người tình nguyện ra quét dọn đường phố, thì những cơ quan đó sẽ có nhiều người tình nguyện giúp. Hội thánh cũng vậy, sẽ có nhiều người đăng ký phục vụ, và có lẽ họ phải chờ đợi lâu mới đến phiên mình được phục vụ. Chúng ta đều thấy rằng, sử dụng cả năm ngôn ngữ yêu thương với con là điều rất quan trọng, và tìm biết ngôn ngữ yêu thương chính của con là điều cần thiết. Nhưng, làm sao chúng ta biết được ngôn ngữ yêu thương chính của con mình? Như đã nói, đây là điều tốn nhiều thì giờ. Đối với đứa con mới sinh chẳng hạn, chúng ta phải dùng cả năm ngôn ngữ yêu thương. Đó là cách giúp con phát triển tốt đẹp về mặt tình cảm. Và dù con còn nhỏ như thế, nếu cha mẹ dùng cả năm ngôn ngữ yêu thương với con, chúng ta có thể nhìn thấy dấu hiệu ngôn ngữ yêu thương chính của con. Ví dụ, có những em bé không đáp ứng lại tiếng nói của mẹ, trong khi những em khác, khi nghe tiếng của mẹ, thì vui vẻ, bình an và không khóc nữa. Có em bé thì rất bình an khi được người lớn ở bên cạnh, nhưng có em không để ý đến sự có mặt của người lớn. Và khi các em lớn hơn nữa, chúng ta sẽ thấy một ngôn ngữ nào đó sẽ bày tỏ tình thương của chúng ta đối với con rõ ràng hơn những ngôn ngữ yêu thương khác. Thưa quý thính giả, bài học về những ngôn ngữ yêu thương của trẻ em đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ với quý vị về cách làm thế nào để tìm biết được ngôn ngữ yêu thương chính của con mình. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.